Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Anh chị em đã ai bị đánh như tử bao giờ chưa? Bị chưa? Đánh như tử là đánh sao? Hả? Đánh như tử là đánh sao? Hả? Đánh sao? Đánh sặc máu. Cái anh này gọi đánh sặc máu, còn cô này gọi là đánh gần chết. Anh chị em biết mà muốn miếng thịt nó nhừ ra đó thì mình làm cái gì? Băm, băm càng nhiều thì thịt nó càng nhừ. Hoặc là mình muốn ninh cái gì mà cho nó nhừ thì mình phải làm sao? Hầm thật là lâu phải không? Nhưng mà đừng có cho gì đó cục pin và cho nó mau nhừ nhé. Đừng có cho gì đó vôi hay giết gì vô lung tung làm hại người ta nha. Cái gì mà gọi là đánh nhừ là đánh khiếp lắm. Ở đây ai bị đánh nhừ? Ai bị đánh nhừ? Đâu có. Trong bài đọc một hôm nay là sách Tông đồ công vụ nè. Ai bị đánh nhừ? Ông Phaolô và ông Sila, hai ông bị đánh nhừ tử. Mà trước đó có một người cũng bị đánh nhừ tử. Mà nếu anh chị em coi bộ phim 12 giờ cuối cuộc đời của Chúa Giêsu đó, bộ phim mà cuộc thương khó của Chúa Giêsu đó, thấy họ đánh ghê không? Ghê không? Anh em coi chưa? Coi rồi. Hôm đó chúng tôi đi chiếu vào trong một cái vùng sâu vùng xa. Chiếu thì có một nửa là công giáo, một nửa là không công giáo. Thì mấy người không công giáo coi thấy đánh Chúa quá trời, đánh quá. Mấy người công giáo thì khóc sụt sùi. Còn mấy người không công giáo, mấy người nam, xin lỗi anh chị em, đủ mẹ đánh gì đánh dữ vậy. Nó chửi mấy người con dữ, bảo mẹ đánh gì đánh dữ vậy. Đánh quá mà, đánh như tử mà. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta cũng bị nhừ tử. Mà cái điều quan trọng là có khi bị đánh nhừ tử, nhưng mà trong báo chí nhiều tên bị đánh nhừ tử vì tội gì? Trộm chó. Phải không? Mà không những là bị đánh nhừ tử mà còn đánh chết nó không chừng. Tức quá mà đánh nhừ tử. Hoặc là mấy tên mà đi ăn trộm cướp mà ngoài chợ đó, bị mấy bà mà bắt được, tức quá túm lại đánh cho một trận nhừ tử. Sáng nay bà cố tôi, bà 80 mấy tuổi, ở nhà buổi sáng có một con bé nó cũng đến. Nó đến rồi nó nói ngon lắm, nó khoe nó biết cha Long, rồi nó nói chuyện đủ thứ, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện gì nó cũng biết. Cuối cùng rồi nó mượn bà cố 3 triệu. Bà cố rút ra đưa nó 3 triệu. 3 triệu xong rồi nó biến mất. Cái lúc mà em gái tôi mới chạy sang thăm mẹ thì bà bảo: Nãy có đứa nào nó đến thăm tao, nó nói hay lắm, tao đưa nó 3 triệu rồi. Ừ, mấy người nghe tin bảo con mà biết được, con bắt được nó, con đánh như tử. Tức quá mà. Thưa anh chị em, trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng dễ tức mà đánh người ta như tử. Nhưng nếu như Đức Giêsu, như là Phaolô và Sila, chúng ta bị đánh như tử là vì cái tội gì? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Nguyên nhân gì người ta đánh mình như tử? Ở đây chúng ta thấy là ông Phaolô và Sila, lúc đó có một cái con bé nó bị quỷ nhập, rồi nó đi đâu nó cũng cứ kêu lên rằng Phaolô và Sila là tông đồ của Chúa, là người đâu giảng ơn cứu độ, nó cứ lạ âm lên như vậy. Và Phaolô và Sila cuối cùng thì phải cầu nguyện, đặt tay và trừ quỷ, quỷ nó xuất khỏi cái con bé này. Khi mà quỷ nó xuất khỏi con bé này rồi thì người chủ của con bé này thấy rằng mình không có lợi dụng con bé này để kiếm tiền nữa, là cứ con bé này cứ bị quỷ nhập rồi đem đâu cũng nói lung tung, người ta cho tiền. Mà bây giờ Phaolô đặt tay trừ quỷ xuất khỏi con bé này, cho nên rằng chủ này nó không có kiếm được tiền nữa. Nó mới tức, nó mới xúi người dân tóm lấy Phaolô và Sila và nói rằng dám rao giảng một ông Giêsu bị đóng đinh chết trên thập giá, một tên tội đồ mà dám rao giảng là đấng cứu thế. Cho nên dân súng vào và người ta đánh ông ấy như tử. Ta thấy Phaolô và Sila có đáng tội bị đánh không? Không, mà làm việc lành, làm việc đạo đức, làm việc tốt lành cho người ta, trừ quỷ cho người ta. Nhưng người ta thấy không có lợi cho người ta là người ta trừ mình và đem vào nhốt trong ngục. Đã đánh như tử rồi còn nhốt trong ngục, mà lại còn nhốt vào nơi sâu nhất, và lại còn còng tay còng chân lại nữa, vì sợ rằng mấy tên này nó trốn. Đánh như tử còn sức đâu mà vượt ngục nữa, thưa anh chị em. Ấy thế mà trong cái lúc mà tối tăm nhất, trong lúc đen tối nhất, anh chị em thử nghĩ coi, nếu gặp trường hợp mình làm việc lành, làm việc tốt mà bây giờ bị đem vào, nó đánh xong nó đem vào ngục, nó giam như vậy, anh chị em có chịu nổi không? Chịu nổi không? Nằm khóc, rồi bắt đầu kêu ca, trách móc, cảm làm, Chúa ơi tại sao như thế này? Cái quân khốn nạn nó đánh con như thế này, tại sao Chúa không ra tay, tại sao? Trong khi đó thì Phaolô và Sila làm gì thưa anh chị em? Làm gì? Hát thánh ca và cầu nguyện. Đang đêm đánh một trận chắc đau quá rồi, bây giờ đang đêm từ từ tỉnh dậy, thay vì rên la kêu ca thì Phaolô và Sila hát thánh ca và cầu nguyện đến muôn đời. Con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương. Tôi để ý, tôi chẳng thấy một số anh chị em mà không hát. Đang lúc mà ở trong nhà thờ thế này, đang lúc mà có Chúa này, đang lúc mà hôm nay có được tới 4 cha đến đồng tế này, mà còn chưa chịu hát thánh ca mà cầu nguyện, huống chi lúc bị đánh như tử hát được không? Chị suy nghĩ thử coi, ngay lúc đây nè, ở trong nhà thờ đây mà đi lễ, mà có khi tôi thấy chỉ có cả đoàn hát, cả đoàn cứ biểu diễn có một mình, rồi cũng solo có một mình, còn anh chị em ngồi cứ ngơ ra về, trong khi đó người ta bị đánh như tử mà người ta còn hát, nửa đêm còn cất lời tung hô ngợi khen Chúa vậy. Ấy thế nhưng mà về nhà tôi khổ, cứ mỗi lần về thăm bà cố là nằm không ngủ được, vì lý do là hàng xóm nó suốt ngày nó hát, mà nó không hát thánh ca khổ lắm, nó cứ karaoke nó hát thôi. Cái con bé nó mới cái 6-7 tuổi mà nó cứ đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Trời ơi, nó bé xíu à. Bố mẹ cứ vui vẻ cho con mình hát, bảo cha sang đi nghe karaoke cháu nó hát hay lắm. Bảo cái gì, cái thằng bé nó mới 8 tuổi đứng eo eo, mãi mãi anh là người đến sau. Trời ơi. Thì xem thấy là đôi khi mình không có giáo dục con em của mình. Mình chả có, trong gia đình tôi hỏi thật này, trong gia đình có hát thánh ca cầu nguyện bao giờ không? Đấy, có mấy khi hát đâu. Cho đến nhà thờ cũng chả chịu hát gì, bộ lễ seraphim cũng chả chịu hát gì. Cả đoàn hát thì kệ, cả đoàn hát, cha hát thì kệ cha, còn mình cứ cứ ngồi rồi bố mép không thèm đuổi. Thì ta thấy rằng là Rõ ràng hôm nay hình ảnh của Phao-lô và Si-la nửa đêm hát thánh ca cầu nguyện, hát trong lúc mà nó đen tối nhất, hát trong lúc mà đánh nhừ tử, hát trong lúc mà sống dở chết dở, mà vẫn hát thánh ca cầu nguyện đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Giống như cộng đoàn chúng ta, lúc mưa lúc nãy mưa ầu ào đổ xuống, nước đổ xuống qua trời của đất, mà mình vẫn cứ kiên trì hát cầu nguyện, con vẫn trông cậy Chúa. Thấy không? Rồi đến lúc mà mưa cao nhất thì mình vẫn hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Cho nên bất chấp hết, nó muốn mưa thì mưa, nó muốn nắng thì nắng, nó muốn gió thì gió, nó muốn bão bùng thế nào kệ, bên ngoài kệ, mà lòng mình cứ bình an. Đó là người mà có lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Phao-lô và Si-la sở dĩ mà có thể hát thánh ca trong lúc mà đau khổ nhất như vậy là nhờ dám tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ngồi trong đây biết bao giờ ra ông Phao-lô ơi, tôi sao tôi biết được, không biết mai nó có đánh nữa không, không biết nữa, hôm nay nó đánh đau lắm rồi, không biết sao, giờ thôi thì nằm chờ chết chứ biết sao bây giờ. Thấy không, nếu bình thường là không có tín thác là như vậy, đúng không? Không tín thác thì hoàn cảnh đó chết rồi, vì ông Phêrô giờ ông có cái đến ông cứu mình không, Phêrô thì anh thua cái gì, nó còn đánh cho hơn mình, Gioan cũng chả ăn thua gì đâu, thôi hai mình chịu trận thôi, mai ra khai nó nói thì thôi cứ tì im luôn để nó thả, phải không? Lúc bế tắc lắm rồi, làm sao mà còn tín thác vào quyền năng của Chúa có thể giải thoát mình được. Nó đã đánh như tử mà nó giam vào chỗ sâu nhất, chưa hết nó còn còng tay còng chân lại, chưa hết nó còn cho lính gác mà, rồi cho ông trưởng đội binh đứng gác mà, bỏ mình này là nguy hiểm lắm ấy. Vậy mà lúc họ hát thánh ca, chuyện gì xảy ra? Động đất rung chuyển và xiềng xích đứt hết rời khỏi tay các ông. Người viên cai ngục nghe thấy rầm 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 rầm, hoảng hốt chạy đến, thấy cửa ngục mở tung, xiềng xích đứt hết. Bỏ chắc là mấy này nó thoát rồi, mà nếu mà nó thoát thì viên cai ngục sẽ lãnh trách nhiệm. Mai ông tướng sẽ hỏi hai đại gian đại ác giam đâu rồi, thì ông chịu trách nhiệm. Trong hoảng quá ông rút gươm ông ấy tính. Nhưng mà Phao-lô khoan dừng tay lại, là một đài, tôi còn đây, chúng tôi còn yên đây, chưa có thằng nào thoát hết, chúng tôi còn nguyên đây. Hai ông đứng yên, và lúc đó viên cai ngục hoảng hốt mới quỳ xuống lạy như tế sao, không biết là con Nam Mô gì là Phật không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là hoảng lắm rồi. Lúc đó Phao-lô và Si-la nhân cơ hội này mới nói về Chúa Giê-xu cho viên cai ngục nghe. Anh chị em thấy không? Khi mà ta có lòng loan báo tin mừng, khi anh chị em có cái tâm loan báo lòng thương xót Chúa, thì bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, anh chị em cũng có thể loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa được. Có ai nghĩ rằng lúc mà cùng quẫn nhất, lúc mà tối đen nhất, Phao-lô và Si-la lúc đó còn đang hoảng chứ, thấy động đất rồi xiềng xích rời hết khỏi tay chân mình, bình thường là chạy không? Chạy chứ. Phao-lô chạy, Si-la gọi Phao-lô bảo chạy, hai thằng mình chạy, càng chạy càng nhanh càng tốt, bỏ hết cha có gì cả, đau đằng đầu lắm mình mà cũng phải chạy để thoát ngục. Nhưng mà Phao-lô Si-la có chạy không? Không. Đây là một cái điều lạ lắm thưa anh chị em. Không có ơn của Chúa thì chúng ta chỉ có chạy thôi. Không có ơn của Chúa là thấy khó là chạy, thấy khổ là né, thấy chết là sợ. Nhưng một người tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, nó có kề súng vào cổ mình cũng cứ nói tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, là tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh có giết, anh có bắn, anh có muốn làm gì tôi thì làm. Tôi đã nói như thế, tôi nói với cả bề trên của tôi như thế, nói với tất cả những người mà có ý ngăn cản việc loan truyền lòng thương xót của tôi. Tôi nói về anh có kề súng vào cổ tôi, kề vào mang tay tôi và nói rằng mày mà loan truyền lòng thương xót Chúa thì mày chết. Tôi bảo thì bắn lẹ lên, không tôi không bắn xong là tôi loan truyền lòng thương xót Chúa, coi chừng anh lại trở lại ráng chịu ở nhà. Thì ta thấy rõ ràng là nếu mình tín thác vào Chúa, không có sợ. Phao-lô và Si-la trong những phút cuối cùng nhất mà Chúa ra tay, mà phút 90 vẫn chưa ra tay, 12 giờ đêm hát thánh ca xong chưa ra tay, phút 90 cộng 1 phút bù giờ đó lọt lưới, và Chúa ra tay, ra tay một bàn thắng trông đẹp mắt luôn. Là không những là các ông ấy được cứu, mà ông ấy còn cứu được viên cai ngục và cả nhà viên cai ngục nữa. Hallelujah. Anh em phải đọc Kinh Thánh ấy, phải thấy điều đó, đọc mà phải nhập vai vào đó, mà cảm thấy như là cái cảnh nó đang diễn ra trước mặt mình. Phải cảm thấy cái cảnh mà Phao-lô Si-la đang ở trong ngục mà cứu được cho người cai ngục và cả nhà viên cai ngục, mà thấy bàn tay của Chúa ra kỳ lạ như vậy, cứu được hai ông rồi, mà không như vậy mà cứu cả phần hồn của gia đình viên cai ngục và chính viên cai ngục nữa. Ông ấy nói có lý do gì để mà tôi được cản trở tôi, để mà tôi không có lý do gì cản trở. Ông chỉ cần tin vào Đức Giêsu Kitô thì ông và cả nhà ông được cứu. Đang đêm đưa đi Phao-lô và Si-la đi ra, họ rửa vết thương cho Phao-lô và Si-la. Vì lúc đó đánh như tử, nó có cho rửa không? Không, máu me còn đang bê bết đau lắm. Thì lúc đó họ đưa Phao-lô và Si-la ra rửa vết thương. Sau khi mà rửa vết thương cho Phao-lô và Si-la thì Phao-lô và Si-la rửa tội cho họ. Anh thấy tuyệt vời không? Thấy tuyệt vời chưa? Anh chị em đọc có thấy thú vị không? Đó, sau khi mà họ được rửa vết thương, Phao-lô và Si-la được rửa vết thương thể xác, thì Phao-lô và Si-la rửa vết thương tâm hồn cho viên cai ngục và cả nhà bằng phép rửa bởi nước và thánh thần. Ông và cả nhà ông được cứu, được giải thoát khỏi tội, và mời Phao-lô và Si-la về nhà của mình. Hallelujah. Anh chị em coi lại coi trong cuộc sống của mình, có lúc nào anh chị em bị bế tắc như Phao-lô và Si-la chưa? Có không? Có chứ. Hằng ngày tôi nhận được không ít 1000 cái lá thư tin nhắn: trời, con bế tắc, con cùng cực, con bế tắc lắm rồi, bây giờ con nợ nần ngập đầu rồi, mà con sắp sinh rồi, chồng con nó lại trốn nợ, nó bỏ con là đứa khuyết tật, bây giờ con sao bây giờ đây cha ơi? Cha ơi, chồng của con bây giờ nó nghiện ngập rồi, nó phải nó đánh đập con, nó đánh con suốt 20 năm nay, ngày nào nó cũng đánh con, bây giờ con làm sao bây giờ đấy cha ơi? Cha, con có bỏ nó hay không cha ơi? Cha ơi, vợ chồng con cưới nhau 18 năm mà vẫn không có đứa con, cả hàng xóm người ta chê cười nhục nhã bế tắc lắm, tụi con nó đi chữa chạy hết mọi nơi mà chẳng có cái kết quả gì hết cha ơi. Cha ơi, cha ơi, và cha ơi, cứ suốt viết mà mình đọc mình chẳng thấy một cái tin vui nào cả, toàn những bế tắc. Và sau đó thì nhận được những cái tin: cha ơi, ngày này con đã sinh ra cầu nguyện và hôm nay con đã được Chúa giải thoát, hôm nay con đã được bình an, hôm nay con đã được sinh con, hôm nay con đã được chữa lành, hôm nay chồng con đã trở về. Nhiều lắm thưa anh chị em. Cho nên những lúc bế tắc, tôi chỉ nói rằng cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, tín thác vào lòng thương xót Chúa đi. Nếu mình tín thác mạnh bao nhiêu thì ơn Chúa ban cho mình nhiều bấy nhiêu. Mà làm sao mà nói rằng tín thác? Bìa ngồi đây tín thác dễ không? Ngồi đây tín thác dễ không? Dễ, ngồi đây mà tín thác thì dễ, đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà về nhà chồng có đánh cho còn tín thác không? Mai còn đi nữa không? Hả? Rồi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong ra kia rồi mất xe nó bỏ lại đi bộ về nhà còn tín thác không? Rồi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong rồi về bố nó bỏ còn tín thác không? Còn không? Hỏi con đó, còn không? Con bé nó đến nó cầu nguyện: trai, cha cầu nguyện cho con chứ, thằng bồ con nó khô khan nguội lạnh quá rồi, con chán quá rồi, con tính bỏ nó về, nếu mà nó không có quay trở lại là con bỏ đó, để cha cầu nguyện cho con chứ con chán lắm rồi. Thì để cha cầu nguyện cho con, rủ nó đi đi. Thế thì con bé nó rủ mãi, thằng này nó tò mò nó đi, nó không chịu đi, nhưng mà sau nó thấy tò mò người tấp tỉnh người đi, tớ cũng đi. Thì con bé nó rủ thằng này đi, đi xong nó nghe rồi nó thấy chứng nhân, rồi nó thấy người ta cầu nguyện, thấy bạn trẻ mưa nắng thì cũng đến hết, mọi người đến nguyện sốt sáng vui vẻ quá. Cái đầu một tháng sau ấy, con bé này bảo: cha, con cảm ơn cha, vì bồ con bây giờ nó ngoan đạo lắm rồi cha, bây giờ nó đi lễ tốt lắm rồi, ngày nào nó cũng đi lễ. Rồi 3 tháng sau con bé này nó lại khóc. Bảo mày khóc cái gì nữa, mày ngon rồi còn khóc gì nữa cha, vì nó đạo đức quá rồi cha ơi. Bảo đạo đức quá mày còn kêu tao nữa, mày lúc mà nó khô khăn quá mày cũng kêu tao, bây giờ nó đạo đức quá mày cũng kêu tao là sao. Nhưng mà khổ nó đạo đức quá đến mức độ mà nó bảo thôi em ơi anh đi tu. Thì con sao bây giờ? Sao con? Trường hợp đó con tính thì sao?
Con sẽ công về với Chúa.
Không, nói to lên. Trường hợp đó con tính thì sao?
Dạ con sẽ công về với Chúa. Là con công về với Chúa.
Cầu nguyện cái gì? Thằng nó đi tu mà cầu nguyện cái gì? Con cầu nguyện cái gì?
Dạ con cầu nguyện là cho anh ấy được bên cạnh Chúa và sẽ cho con được gặp người tốt hơn.
Mẹ con này nó bắt cá hai tay. Công nhận con cầu nguyện hay. Cầu nguyện Chúa cho anh ấy được bền đỗ và con gặp được người tốt hơn. Hay, 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 hay. Ta tặng cho con một món quà. Tặng cho con một món quà. Câu trả lời quá hay đấy bé. Đây, đây là cái tập sách những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Trong đó có lá thư gửi cho bạn trẻ. Trong đây là những cái bài mà cha viết trong suốt thời gian 3 năm mà cha cũng bị giống như là Phaolô và Sila bị giam ở trong ngục suốt 3 năm, không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, không có thấy động đất gì cả, chả thấy xiềng xích rớt gì cả. 3 năm trời bèn nằm viết những lá thư không gửi, gửi cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse, các Đức Giáo Hoàng, các thánh, gửi luôn cho thiên thần, gửi luôn cho Satan, gửi luôn cho những bạn trẻ, gửi cho những người đau khổ. Những lá thư không gửi lòng thương xót tặng cho con tên gì ở đâu?
Dạ con tên là Nguyễn Hữu Kim Loan, con ở giáo xứ Quảng Thuận ạ. Giáo xứ Quảng Thuận ạ.
Là ở đâu?
Dạ ở Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận ạ. Ở Phan Rang.
À, Phan Rang, mà từ Phan Rang mà con đến đây, con đến bao giờ chưa?
Dạ, tuần trước con có đến với ba con và em gái con, với thêm một bác ở sát bên nhà con. Thì hôm nay con tới đây để con cầu nguyện cho ba con.
Trời, con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, là từ tuần trước á, thì con dẫn ba con tới đây lòng thương xót Chúa. Tại vì ba con đang bị bệnh. Nhưng mà từ lúc mà tới đây cái thì con thấy sắc mặt của ba con là tươi hơn. Với lại là tại vì con làm công việc là con muốn cầu nguyện Chúa, là con ở Sài Gòn á, con có một cái căn nhà để con chỉ cần là cho họ ở nơi ở để về và ở ngủ thôi, tại vì cả ngày con đi làm rồi. Nhưng mà đến khi cái ngày mà con tới cầu nguyện Chúa cái là ngày mai lại, thì cái anh hàng xóm mà là anh có mượn được một cái nhà nguyên căn, thì con được anh mời về nhà ở mà không tốn tiền nhà, chỉ có là trông coi nhà cửa cho anh ấy, giúp anh ấy trông coi nhà cửa thôi. Thì hôm nay con tới đây để con tạ ơn Chúa và con cũng cầu nguyện thêm cho ba con và gia đình con. Con cảm ơn cộng đoàn, con xin cộng đoàn hãy giúp con hiệp ý với con cầu nguyện cho ba con, tại vì ba con đang mắc căn bệnh nặng. Con cảm ơn cộng đoàn.
Rồi an tâm con, cộng đoàn mình có hứa cầu nguyện cho ba hay bà?
Dạ ba con ạ, Andre Nguyễn Văn Linh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ ba con 57 tuổi ạ.
Nào còn con?
Dạ con là Nguyễn Hồ Kim Loan, con 25 tuổi ạ.
Kim Loan 25 tuổi, ba của Kim Loan. Để cộng đoàn chúng ta hứa cầu nguyện cho ba của Kim Loan, để một ngày nào đó ông ấy được khỏi và ông lên đây làm chứng cho cộng đoàn chúng ta. Hứa không? Hứa không? Rồi amen. Còn con à, rồi. Con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con là Maria Đỗ Thị Hồng Thấm, con ở giáo xứ Tân Châu ở An Giang. Năm nay con 48 tuổi. Tháng 6 năm 14 con phát hiện là con bị ung thư máu và con đã nhắn tin cho cha. Con được qua người bạn là bên đạo đó cha, lúc đó con chưa có đạo. Rồi con cũng không biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa sao hết á, con chỉ biết đọc kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh thôi. Rồi người bạn con nói cố gắng lên, cứ cầu nguyện là Chúa sẽ ban phước lành cho con. Rồi bắt đầu con mới vô thuốc 3 lần á cha, mỗi lần như vậy là đau đớn lắm, và con thấy con muốn chết đi cho rồi á. Cái bạn con nói bây giờ chị cứ nói là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa cho con mang theo thành ý Chúa, xin Chúa ban phước lành cho con, chữa lành cho con. Rồi là con tới 2016 này là con đi thử tủy lại là kết quả âm tính rồi cha, bây giờ là con hết bệnh rồi cha, con cảm.
Con có đạo không?
Dạ con mới học cho lý, con vô đạo tháng 9 2016 này á cha. Dạ rồi thôi con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và con cũng cảm ơn là cộng đoàn ở dưới Tân Châu á, các
Rồi bây giờ cha tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, nhà con đem về nha, gọi là thỉnh Chúa về gia đình của con. Dạ. Và ước mong rằng con sẽ là người giống như là Phao-lô và Si-la đó, đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho chính trong gia đình con. Gia đình con đã có đạo hết chưa?
Dạ chưa, có mình con à. Rồi chồng con á, con mở mạng nghe đó, cái chồng con nói trời ơi, cha giảng hay quá. Lúc đầu á, là anh cũng không đồng ý cho con vô đạo đâu, nhưng mà con nói anh tin đi là được, tại vì em á, là Chúa chữa em thôi, chứ bệnh của em lúc đó là bác sĩ nói là nặng rồi cha. Tại con phát hiện là một tháng mấy nhưng mà nó cấp tính á, cái bác sĩ nói là tràn dịch dữ lắm rồi, gia đình phải cấp tốc đặng lấy tủy, mà lấy tủy đặng sinh thiết nhanh lên á. Thì con tưởng là lúc đó con không có sống nổi đâu cha, con hết biết trong mình con bao nhiêu tuổi rồi, mà lúc nào con cũng nhờ người bạn á, là Maria Nguyễn Thị Tuyết và Bùi Thị Mỹ Hằng đó, cũng như là nói
lúc đó là con chưa có đạo.
Dạ chưa, con không có biết lòng thương xót Chúa đâu, thì con chỉ biết cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa vậy thôi, chứ con không biết đọc mà lòng thương xót Chúa sao hết cha ơi.
Dạ. Rồi bây giờ con về con tặng cho chồng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cha ơi con có rồi.
Nói là đây là của cộng đoàn, hôm nay em đi em làm chứng cho Chúa rồi cha và cộng đoàn gửi cho anh. Nói đi.
Dạ nói, dạ. Nói hôm nay thì hồi lúc sáng con đi tái khám đó, rồi cái con nói anh ơi mai em mới về, tại xa quá đó cha. Cái nói con đi lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng ở đây con quên tên rồi. Dạ rồi cái anh nói thì đi rồi chừng nào về cũng được. Dạ.
Bây giờ con về con nói sao? Nói.
Này, anh ơi em đi giáo điểm tin mừng á, cái em làm chứng cho Chúa lòng thương xót Chúa đó cha, tặng anh cái máy anh về anh nghe đi.
Chưa thấy một người lúc mà Chúa chữa là chỉ chưa có đạo đó nha, nhớ không ạ? Lúc mà Chúa chữa là chị chưa có đạo nha, nhớ không? Rồi lúc mà Chúa chữa rồi chị mới tin và mới theo. Cho nên có nhiều người mình cầu nguyện, chúng ta đừng đặt điều kiện với Chúa, nói cha cầu nguyện cho chị đi, chị chưa có đạo rồi cầu với chị đi, mà rồi chị hứa là nếu mà chị được khỏi chị theo đạo. Có cần phải như vậy không? Không cần. Lòng thương xót Chúa đâu có điều kiện. Tình yêu của Chúa là vô điều kiện, không có bất cứ một điều kiện nào. Chỉ có duy nhất một điều là ta tin vào Chúa. Mà nếu không tin vào Chúa thì Chúa Thánh Thần đến và chính chúng ta sẽ bị xét xử về tội không tin. Như là phúc âm Chúa Giêsu nói, Thánh Thần sẽ đến xét xử thế gian về ba tội: về tội không tin, về tội về việc công chính và về việc xét xử. Mà theo Thánh Gioan, ai tin thì được cứu, ai không tin thì bị luận phạt. Anh chị em mình là những người có phúc, nhưng cái phúc ấy sẽ trở thành cái họa nếu mà không tin. Anh chị mình đã được đến đây, đã được cầu nguyện, đã được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa qua Chúa Kinh Mân Côi, qua Chúa Kinh lòng thương xót, qua việc trầu thánh thể và bây giờ qua thánh lễ. Và hôm nay chúng ta lại được cả các cha đến đây cùng dâng lễ với chúng ta nữa. Chúng ta một tròng tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng điều này nó sẽ trở thành họa nếu ta không tin. Vì Chúa đã tạo tất cả những điều kiện thuận lợi nhất rồi. Đã có lời giảng, đã có những chứng nhân, đã có các cha đến cùng giải tội, cùng dâng lễ, cùng cầu nguyện. Rồi có những anh chị em ngoại đạo đứng lên làm chứng, có những bạn trẻ đứng lên làm chứng. Tất cả những cái điều đó không thể có được nếu không có Thánh Thần là đấng bảo trợ. Mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay với các tông đồ, nếu thầy không đi thì đấng bảo trợ, tức là Chúa Thánh Thần, Ngô Ba Thiên Chúa không đến với các con. Nhưng mà nếu thầy đi như vậy thì các con, các tông đồ sẽ buồn. Các tông đồ sẽ buồn khi mà chưa có Thánh Thần thì người ta chỉ phản ứng theo kiểu tự nhiên, là hợp thì vui mà tan thì buồn. Đời thì lúc hợp lúc tan, giống như mây lúc hợp lúc tan. Đời giống như là bèo dạt mây trôi, lúc thế này lúc thế khác. Lúc anh chị em mình hợp nhau vui vẻ, rồi lúc chia tay thì lại buồn, phải không? Lại gặp nhau đây rồi chia tay, rồi bài đó còn đỡ, bài kia lại còn khác nữa. Rồi tây phút chia ly lên đường nghĩa vụ, bạn ơi đừng quên nhé phút giây sum vầy, tay trong tay mình vui lên nhé, chia cách sao lòng thêm não nề. Trời ơi, vui lên nhé, bỏ não nề sao vui. Thì nếu mà không có Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình lúc mà được thì mình vui, không được thì mình buồn. Lúc mà mình cầu nguyện mà thấy mọi sự như ý thì mình vui, không có thì mình buồn. Cuộc sống mình cứ trôi nổi theo cảm xúc, theo cảm giác. Còn Thánh Thần là nguồn bình an, là đấng bảo trợ mà Chúa Giêsu chết sống lại và ban Thánh Thần xuống làm cho các tông đồ, cụ thể là Phao-lô và Si-la ngày hôm nay vững mạnh được như vậy. Thưa anh chị em, nếu không làm sao mà vững mạnh đến mức độ mà đánh như tử giam vào hầm kín tận cùng mà vẫn ngợi ca bằng thánh ca nửa đêm được. Thưa anh chị em, nếu mà không có Thánh Thần làm sao mà cái ông cai ngục và cả nhà ông ấy quỳ xuống mà tin Đức Giêsu Kitô mà được cứu độ? Không có Thánh Thần thì không có thể làm được chuyện đó. Anh chị em mình đến đây cũng vậy, nếu không có Chúa Thánh Thần làm sao mà anh chị em đến đây những lúc mưa to gió lớn như thế này? Nếu mà không có Thánh Thần làm sao mà từ đứa em bé rồi đến bà cụ già, từ người không đạo, người có đạo, rồi đến bạn thanh niên, bạn trẻ này có thể đến đây được? Mà nếu không có Thánh Thần làm sao mà bốn vị linh mục, bốn người chủ chăn lặn lội từ miền Bắc đến thăm giáo điểm chúng ta được? Ai đưa các ngài đến? Ai đưa các ngài đến? Tỏ lên, ai đưa các ngài đến? Ai sai các ngài đến? Tỏ lên, ai sai các ngài đến? Bộ anh chị em không biết tên của người đó sao mà không biết nói? Ai? Chúa Thánh Thần, nói to lên. Ai? Chưa được. Anh chị em chưa có tin vào ngôi ba Thiên Chúa, chưa có vững mạnh để mà loan báo cho mọi người biết rằng chúng tôi hiện diện ở đây là do Chúa đã sai chúng tôi đến đây, Chúa đã quy tụ chúng tôi lại, Chúa đã dạy chúng tôi cầu nguyện, Chúa đã nâng đỡ chúng tôi, Chúa đã an ủi chúng tôi, Chúa đã chữa lành chúng tôi. Tất cả là do quyền năng của Chúa. Tất cả là do sức mạnh của Chúa. Giờ giơ tay lên làm ba lần Chúa Thánh Thần mạnh lên nha. Tất cả là do quyền năng của Chúa. Giơ tay mạnh lên, nói một cách sắc tín cho nó như là động đất, nó phải sập cái nhà thờ này nè. Tất cả là do quyền năng của tất cả là do sức mạnh của tất cả. Chúng tôi nhận được hết này, hết ơn này, đến ơn khác tại giáo điểm tin mừng này, nguồn ấy là do đấy. Và giơ tay cao lắm mà lên đây, các bạn này, áo đỏ này, Chúa Thánh Thần lên đây. Mau lên đây thử coi được ơn gì chia sẻ cho mọi người coi.
Thưa cha với cộng đoàn, là con được
cào quá rồi. Đứng đây rồi cho nó đỡ. Rồi con tên gì, ở đâu?
Tên Anna Đỗ Thị Yên ạ. Dạ con ở giáo xứ Minh Thạnh, giáo phận Phú Cường.
Cao bao nhiêu mét?
Dạ con cảm ơn thứ bảy. Dạ con đến đây để
nói to lên, con đến đây làm chứng cho Chúa thì con được ơn gì, con nói mạnh dạn cho mọi người nghe.
Dạ con đến đây làm chứng là con được khỏi bệnh. Thứ nhất là con khỏi được bệnh tim, thứ hai là con khỏi được bệnh bao tử, thứ ba là con khỏi được bệnh viêm xoang, rồi thứ bốn là con khỏi được bệnh viêm xương tay con. Nay con đã dơ lên được để con phục vụ cho Chúa. Thì tất cả con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con.
Rồi về con kể coi bệnh tim sao.
Dạ con bị ép tim, không có máu du tim. Rồi con bị không viêm xoang cũng không có.
Viêm xoang ở đâu?
Viêm xoang ở mặt này, trên đầu. Rồi con bị viêm xoang để nó chuyển xuống viêm bao tử. Rồi con khi mà con lên cha lần đầu tiên ở giáo xứ thôi, ở giáo xứ Sài Gòn
Trung Bắc,
dạ là con cái bụng con rất là to, thì con lên một lần đầu tiên Chúa ban cho con là con khỏi. Thì con lễ xong là con ra thì con nói với chị em cộng đoàn là con được ơn Chúa chữa con rồi. Thì con về là con từ từ con sẽ khỏi hết các bệnh ở trong người con. Bây giờ con chỉ còn có cái ở cái mũi con này, nó có mụn.
Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người cao 1m7 với 4 căn bệnh. Bệnh tim, bệnh bao tử, bệnh viêm xoang và bệnh viêm khớp tay, đúng không? Và đã được Chúa chữa lành. Ngày hôm nay chị lên đây với quyền năng của Chúa Thánh Thần, mở miệng chị ấy để chị làm chứng cho mọi người thấy được quyền năng sức mạnh của Chúa như thế nào. Trả tặng cho con một móc khóa lòng Chúa thương xót nha, với Chúa Giêsu và Thánh Nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót. Con cũng hãy đi loan truyền và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa con. Tất cả là do quyền năng của rồi mời con. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thứ hai, thứ bốn cha nữa.
Vì thứ hai cha rồi thứ bốn cha.
Là thưa cộng đoàn, con được ơn Chúa chữa là hôm ngày 15 tháng 9 năm 2016 là con với chồng con đi lễ suy tôn thánh giá ở Hà Trường Phương. Con bị hai vợ chồng con đi một xe mà bị xe taxi tông phía sau, thì con bộ xuống mà văng ra có 7 mét. Thì khi con bộ xuống thì con kêu là mẹ ơi cứu con. Thì con bộ xuống thì con không răng hết. Con chồng con thì bộ xuống thì...
Thì bộ xuống là sao?
Là ngã đấy chứ. Để cho ngã.
À ngã là té, là bộ là ngã là té rồi.
Rồi để cha chồng con ngã xuống thì chồng con bất tỉnh luôn. Thì lúc đó con cũng biết kêu ai hết. Con nói chú ơi cứu chồng con với. Thì khi nữa là chồng con bất tỉnh không biết chi hết, máu thì linh lăng cả đằng quán đó, quốc lộ. Thì sau đó con nhờ người trong họ đi đường á, thì họ đưa chồng con đến bệnh viện huyện là sơ cứu. Sau đó bệnh viện huyện thì họ cho biết là chồng con vô phương cứu chữa, cũng không có hy vọng nữa, không có một tia hy vọng nữa hết. Sau đó con vẫn quyết chỉ là với người nhà của con là đưa chồng con đến bệnh viện Trung ương Huế. Sau đưa đến bệnh viện Trung ương Huế, sau trong 6 tiếng mới đến Trung ương Huế, thì chồng con là cũng mê man bất tỉnh không biết chi. Sau đưa lên tầng 6 thì họ bác sĩ bệnh viện cũng cho biết là người nhà về để lo hậu sự thôi, chứ con không có một tia hy vọng mô gọi là chồng con sống. Nhờ con thì điện, khi được con sợ quá thì con cũng rồi, rồi con điện về cho cha xứ nhờ cộng đoàn của giáo xứ con là giáo xứ Xuân Hoa, Hà Trường Phương, Quảng Bình. Nhờ cha cầu nguyện, nếu con cùng điện cho các cha ở trong Huế như các cha cầu nguyện. Sau đó thì mẹ con được 2 ngày thì mẹ con gửi vô cho con một cái đài của cha Long. Thì con cũng ngày đêm là con cứ mở cái đài nữa rồi chỉ cho chồng con nghe rửa mong biết chồng con chắc là không chồng con không nghe nhưng mà con vẫn cứ mở. Sau rồi con cứ đọc kinh cầu nguyện thì con điền cho các cha thì các cha cũng là nói là con cứ cố gắng mà cầu nguyện rồi ơn trên sẽ chữa chồng con. Thì sau đó con cũng cứ cầu nguyện mà mai cho đến chồng con là bất tỉnh đến 12 ngày. Trong ngày thứ 10 thì chồng con cũng kiệt, không có tiền mà chỉ trong hết tiền đâu. Sau đó thì con nửa đêm 11 giờ là con đi lên chồng con là con vô mà họ cũng cho, sao con cũng có được lấy ra 200 ngàn. Con này là cháu con vô để cho con là lấy cái trái nó yến mà tẩm nó cái thia rồi mà tẩm lấy cái lưỡi cho chồng con, sao họ cũng cho vô mà họ cũng lấy tiền. Cháu thì con vô thì con đọc kinh, con lên chuyện mình coi được 20 thì con đến đó thì là con nói mẹ ơi nhờ mẹ già cứu giúp con vậy chứ con không biết sao nữa rồi. Sau đó là trong 10 ngày cái giờ nữa là mẹ cứu là Chúa cứu chồng con là chồng con là có cái tay được. Sau đó được 3 ngày là chồng con là tính, sau chuyển xuống khóa thần kinh thì chồng con về cùng liệt một nửa người. Sau đó con về con cường nhờ cộng đoàn cầu nguyện đi về con cùng sớm hôm cầu nguyện nữa thì chồng con cùng khỏe mạnh. Và hôm nay là với chồng con đến giáo điệp tin mừng để làm chứng cho Chúa.
Chồng đâu?
Dạ chồng con ạ.
Lên đây.
Anh lên đây.
Anh ơi.
Dạ anh ơi, anh lên đây. Dạ, lên đây.
Thưa anh chị em, đây là một người anh em mà tưởng rằng người chết đi nhưng không anh lại về. Đây, con tên gì?
Dạ con Nguyễn Phêrô Nguyễn Văn.
Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi?
44 dạ.
44 hay 44?
Dạ, 4.
Vẫn tỉnh, cười là còn tỉnh. Rồi, con được ơn Chúa chữa như vậy, con cảm thấy thế nào? Hôm nay con lên con làm chứng, con muốn nói với mọi người để cho họ vững tin vào quyền năng của Chúa hơn.
Đoàn là chúng con tới để con cảm ơn Chúa, cảm ơn cô đoàn, cảm ơn bao bùn cha. Đây là hôm nay con vô mua trong cửa con, là vô đây là dẫn là chúc cho Chúa nữa là con được Chúa chữa lành. Mà thật sự rất rửa là như Chúa cho con 52 ngày trong viên bất tỉnh nhất bất tỉnh bác sĩ nữa là về thế cho con đúng họ như về thế thì nhưng mà vợ chồng của con là tin vô Chúa là con được khỏe mạnh được con vâng.
Anh ấy nói là như bất tỉnh 12 ngày phải không? 12 ngày bác sĩ chê rồi, tính trả về rồi, nhưng mà Chúa chưa chê. Chúa còn bảo là còn phải ở lại trần gian này để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa với sức mạnh của Thánh Thần, để cho tặng cho vợ chồng chúng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Lúc mà con nằm mê man không biết gì đó thì vợ con đã mở cho con nghe. Và thưa anh chị em, chúng ta đừng tưởng rằng có khi người ta nằm mê man ta không biết gì, nhưng mà có bên trong khi vẫn còn ý thức. Cho nên lúc mà ông cố tôi nằm với chị tôi nằm giường bệnh thì chúng tôi cứ mở máy cho ông cố nghe suốt như vậy. Và nhiều khi ông mắc máy ông cầu nguyện mình không biết được, cho nên cứ mở để cho họ nghe. Đừng để cho lúc đó ma quỷ nó sẽ đến nó. Lúc đó là những giây phút rất là căng thẳng. Nếu mà một cái sự thinh lặng khủng khiếp ấy, thì quyền lực sự giữ ma quỷ nó đến nó cám dỗ. Thôi rồi mày tiêu rồi, Chúa không có thương mày đâu, mày chết chắc rồi con à. Thế là mình sẽ bỏ, không cậy trông vào lòng thương xót nữa. Cho lúc đó phải để cho họ nghe, để cho những người bệnh họ nghe liên lỉ. Mà mình đừng có đừng mở những cái băng mà nó khóc lóc rồi nó nặng nề, nó bi quan tiêu cực, cái là người ta hoảng. Trong nhân chôn thì Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa bao trường sông trường dương. Nó nghe nó sợ lắm, hãi hùng kinh khiếp quá. Đừng có nói về sự trừng phạt của Thiên Chúa, vì chưa có, nhưng mà chưa. Đây là giờ của lòng thương xót. Chúa nói với thánh nữ Faustina là đây là giờ của lòng thương xót. Cho nên nhấn mạnh về lòng thương xót để họ tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa và quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn ma quỷ thì nó chỉ nhấn mạnh về sự công thẳng, sự trừng phạt của Chúa, làm cho người ta dễ ngã lòng trông cậy. Thưa anh chị em, đấy là mục vụ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Anh chị em nhớ, nếu trong nhà mình có người bệnh thì hãy nói về những gì tích cực, nói về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đừng có nói về những sự dữ, về hình phạt, về ma quỷ, về ngục tối, rồi lá thư hỏa ngục, đọc cho nó nghe đây là lá thư hỏa ngục. Không biết ma quỷ mà nó biết viết chữ, nó gửi lá thư hỏa ngục lên cho anh chị em mình. Sao tin mấy cái đó làm cái gì? Quyền năng lòng thương xót Chúa mình không tin để mình sống bình an hạnh phúc. Tin gì mấy lá thư hỏa ngục mà cứ tin làm cái gì rồi đi phổ biến làm cái gì? Nhớ không? Nhớ không? Rồi, chúng con dắt nhau về. Dắt nhau về, cái con này mày bỏ nó một mình. Dắt xuống, hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuống, sống chết có nhau. Đi, bỏ nó cái con. Rồi, người con phải không? Rồi, mời con. Thức mấy?
Dạ, trọng kính quý cha, quý thưa cộng đoàn. Con là Maria Chu Thị Tự ở giáo xứ Hồng Ân, giáo phận Xuân Lộc. Dạ. Cách đây 3 tuần là con bị đau lưng. Thật sự là con rất bi quan, mà con đi chụp, đi bệnh viện thì bác sĩ nói con là phải mổ. Thì con về, chưa về con nằm nghỉ thì cũng biết nghĩ làm sao. Thế 2 giờ con ngồi con mới nhắn tin cho cha. Thì con cũng xin cha là cộng việc của cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì bây giờ chỉ có con cũng tin chắc là chỉ có Chúa chữa con được. Thì con có nói với cha vậy. Thế một lúc sau thì con thấy cha nhắn tin lại cho con là con an tâm. Thì cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì khi hôm sau thì con đi ra nhà cái ông ở cách nhà con là 20 cây số, thì con bấm huyệt thôi. Thế con bấm huyệt thì về thì con thấy nó đỡ đau. Đến lúc cái lần thứ hai nữa thì con chụp phim là con không thấy đau nữa, nhưng mà con chiều đến thì cứ 3 giờ chiều là con đọc kinh lòng thương xót, mà cứ trước khi đọc thì con cầu nguyện là con hát bài ngợi ca lòng thương xót. Rồi con đọc không một mình nhưng mà con cũng hát. Thế rồi cứ mỗi một chuỗi lòng thương xót thì con lại đọc là lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Thế rồi đến cái lúc con chụp phim thì cái ông bác sĩ chụp phim thì ông có nói con là con có đi vật lý trị liệu đâu không, thì con nói là không, con chỉ bấm huyệt thôi. Thì ông nói là bây giờ cái xương của con là đã liền, cột sống của con là nó hở. Họ chuyển con lên bệnh viện Đồng Nai là cũng bắt con là mổ, mà con quyết định con không mổ. Con nói bây giờ cứ cho tôi thuốc về, nhưng mà con uống có 3 ngày thuốc là con bỏ thuốc luôn, mà con không có uống đâu, mà bây giờ là con khỏi luôn rồi.
Hallelujah. Cậu 3 lần Hallelujah. Tất cả là do quyền năng của Chúa. Mạnh lên, sập nhà. Tất cả là do quyền năng của Chúa. Rồi, con
còn một ý nguyện nữa. Bây giờ trước mặt quý cha và cộng đoàn thì con có một cái ý nguyện như thế này. Tại vì con thì hoàn cảnh của con thì rất là éo le. Bây giờ con có một đứa con ở bên nước ngoài mà hiện nay là 17.
Thôi, cứ để cộng đoàn cầu nguyện cho nó, lo gì? Còn nhiều ý nguyện gì đâu mà sợ.
Nhưng mà
mình
nói,
phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Đây,
con
nghe,
gặp nhau.
Nghe, nghe. Con gửi cái máy này sang cho nó. Nhớ không? Nhớ không?
Dạ.
Nhớ không?
Dạ.
Làm đi. Có dám làm hay không? Thấy chưa? Làm đi, gửi cái máy này sang cho nó. Rồi ngày nào đó mẹ con sẽ gặp nhau trong lòng thương xót của Chúa. Đâu cần phải gặp tay bắt. Có khi mặt không mừng thì sao? Có khi không gặp lại hay hơn thì sao? Có người bảo biết vậy, đừng gặp anh cứ ở mỗi người ở một nơi, có khi lại còn thương nhau nhiều. Gặp nhau đâm ra cãi nhau suốt ngày thì sao? Rồi nếu mà xa nhau thì nhớ, gần nhau thì là buồn, chứ cười gì mà cười. Cho nên là con, đó là suy nghĩ của con. Còn Chúa có chương trình của Chúa. Con cầu nguyện là nếu mà ý thánh ý Chúa thế nào thì con đón nhận nó vui hơn. Là con một ý nguyện là sao cho mẹ con của con được gặp nhau. Có lúc coi chừng một tháng sau hai mẹ con gặp nhau, 3 tháng sau, trời ơi, con biết vậy, giá đừng gặp nhau thì hay hơn. thực tế nó phũ phàng lắm, sang đó nó chỉ lo cho vợ nó lo cho con nó, còn mình nó bỏ bê ngồi đó chả biết gì cả, tiếng Anh tiếng U thì không biết câu nào, rồi thì mình thì đem mắm tôm với mắm ruốc với lại cà pháo sang, nó thì ăn bơ ăn sữa, hai bên không hợp nhau, rồi mẹ con lại cắn đắn nhau, rồi biết vậy tao chẳng thèm sang nữa, tao biết vậy tao bỏ cha Long cầu cho mày, không tao không gặp nhau thì hơn, mau đi về. Hả? Thôi, bà làm gì? Hả? Bà làm cái gì? Bà lên bà làm gì? Rồi bà bước lên. Rồi. Bà bước lên. Một bước, hai bước, bước nữa. Rồi. Bà quay xuống. Rồi, bây giờ bà chi tiết bà giới thiệu cho mọi người biết cái tay của nó bị sao.
Dạ, con sinh ra cha là tay con bị từ nhỏ. Rồi bẩm sinh, rồi mới cái tháng 4 năm ngoái là con bị gãy rồi rời xương ra, thì bác sĩ nói là nếu mà cái tay này thì phải đi mổ bắt vít, mà cái tay này nó yếu rồi thì để bó vô 2 tháng để cho nó khỏi. Thế này con tạ ơn cha và Chúa đã chữa con trong thời gian vừa qua. Nhà con có 4 tháng mà 4 cái tai nạn, thì hồng ân Chúa đã ban cho gia đình con được bình an. Thì hôm nay con nên cũng làm chứng cho Chúa là con bị từ lúc con còn bé là con bị liệt, đến giờ này đã 3 lần liệt rồi. Thì cái hôm Tết vừa rồi là gần Tết là con liệt 2 tháng, thì con về con đi nhà thương, họ cũng bảo con là cái bệnh của bà không thể khỏi được, mà con đi tư vấn thì họ bảo là có mổ cũng không hết được. Thì con đi về, con dâu nhà con nó bảo con là mẹ về đi để con kiếm thầy bó thuốc nam cho mẹ, bó cũng không hết. Thì khi con mới tìm được cái số điện thoại của cha, con bảo cháu nội con là con nhắn tin cho cha là cha cầu nguyện cho bà giờ bà nhiều thứ bệnh lắm, con đi khám họ nói con là nhiều thứ bệnh lắm, bệnh gì cũng có. Thì cha nhà này là con là cha cầu nguyện cho con rồi thì con có yên trí. Thế thì con cũng nói với cha là gia đình nhà con là được rất là nhiều hồng ân, rồi con dâu con nó đi sanh thì người ta bảo là chỉ mới 50-50 thôi, thì nếu mà cứu được mẹ thì không cứu được con. Thì con ấy bảo cháu của con là mà đi xin khấn cho thím đi, xin khấn lòng Chúa thương xót với này nên chơi để sơ cầu xin thánh cả chú xe. Thì trong một tiếng sau thì bà xui bà điên về và nói là con được mẹ tròn con vuông rồi. Con thì từ bé giờ là con liệt 3 lần rồi, té 2 lần, mổ 2 lần. Thì bây giờ con cũng xin cha và cộng đoàn phù hộ cho con, cầu nguyện cho con để con được tai qua mặt khỏi.
Thì qua rồi còn gì nữa mà cầu gì nữa vậy? Tai đã qua, nạn đã khỏi rồi, cầu mãi nó đến bây giờ. Thế anh chị em mình chưa kịp tạ ơn Chúa xin tiếp. Cái bà nãy vậy với là xong cái chắc còn tí nữa, còn tí nữa. Bà nãy cũng vậy, đã xong rồi bốn cái ơn phúc rồi, nhưng mà cầu cho con được tay qua nạn khỏi. Nào.
Nhà con là cũng chết thụt 4 lần.
Cái gì?
Chồng con á, bị chết thụt 4 lần. Là đưa nhà thương họ trả về, họ bảo là đưa về để ông ăn cái gì thì cho ông ăn, ông không có sức. Thế mà về sống được 6 năm. Bây giờ mới chết được 2 năm. Con là một đạo mới mà ông cứ tin đạo lắm. Ông cứ bảo là chỉ có Chúa là đấng tối cao thôi, không ai chữa được. Chỉ có Chúa mới chữa được. Thì nhà con mà kể ra thì nhiều lắm, nhiều ơn lắm, nhưng mà thôi con kể văn tắt này thôi.
Hallelujah.
Cái này con có rồi.
Rồi bây giờ bà muốn tặng cho ai? Mấy người xe lăn còn ai chưa có không? Bà lại bà tặng cho người đang ngồi xe lăn kìa. Đó. Đây. Đây con gửi trao lại cho dùng cho cái bác xe lăn dùng cha. Đó. Còn mấy bác xe lăn còn ai chưa có không? Xe lăn mấy người bệnh á, còn ai chưa có máy không? Để cho gửi tặng luôn cho. Đây con lại con gửi cho mấy bác dùng cha. Bà chưa có phải không? Rồi, bà chưa có phải không? Rồi, xin mời. Rồi con hết giờ con. Con muốn chia sẻ cái gì? Rồi. Rồi, rồi, đứng lên. Rồi nói, khoan từ từ. Mày nói, mày nói. Mày ấn nút nói với nói, nói. Rồi bây giờ con muốn chia sẻ gì nói.
Dạ con được ơn Chúa là con bị bệnh tim, bị thiếu máu cơ tim cục bộ, rồi con mổ ở gia đình, con nhắn tin cho cha là cha bảo con cứ yên tâm nên bàn mổ để yên tâm không có vấn đề gì xảy ra. Thì họ là 6 tiếng mà con vào thì có 15 phút này con xong, thì ông trưởng khoa bảo là nhắn gọi về điện về cho chồng ăn mừng đi. Thì giờ con được ơn thì con nên con cảm ơn Chúa với cộng đồng cha.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
À, con 63 tuổi ạ.
Ở đâu?
Xứ Thiên Lộc.
Rồi, con sao con biết được đến lòng thương xót Chúa ở đây và con đến rồi con chia sẻ làm chứng.
Bác con rủ con đi. Dạ. Con ước mong lắm rồi, hôm nay con mới đi đâu mới được gặp được cha. Dạ.
Gặp Chúa gặp cha ăn thua thì con ơi. Rồi mời con lại, con nhận món quà của lòng Chúa thương xót đi. Đó, có máy mời con. À, thưa anh chị em, nếu mà để thì chúng ta thấy là Chúa Thánh Thần sẽ thổi nhiều nữa những con người lên đây, cũng như thổi bà lên đây, thổi cô này lên đây, và Chúa Thánh Thần sẽ thổi nhiều người nữa lên. Và nếu Đức Giêsu không, thôi con về chỗ đi, bây giờ thổi tiếp theo bão táp lên bây giờ đó, thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói rằng thầy không đi thì Thánh Thần không đến. Và các môn đệ thấy Chúa đi thì buồn rầu. Trong cuộc sống của chúng ta phải chấp nhận có những cái buồn rầu, phải chấp nhận có những cái mất mát, phải chấp nhận có những cái hy sinh. Giống như là Phaolô và Sila, nếu không chấp nhận buồn rầu, mất mát, hy sinh ở trong ngục tù thì không cứu được ông trưởng ngục và cả gia đình. Nếu anh chị em không chấp nhận đến đây với những cái hy sinh của anh chị em là chịu mưa, chịu nắng, nhất là cơn mưa chiều hôm nay đổ xuống quá lớn, quá mạnh. Nhìn thấy anh chị em người nào đứng lúc xa lúc súp, rồi lúc mưa thì trên nó đổ xuống, rồi thì dù nó dột, rồi thì gió nó hắt, anh chị em chạy tới tấp nhưng mà vẫn kiên trì đến giờ phút này, phải thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban. Và Chúa Giêsu khẩn này Chúa Cha ban đấng bảo trợ đến. Anh chị em mình muốn đi Mỹ phải có người bảo lãnh phải không? Thôi cha, cha cầu nguyện cho con, thế thằng đó nó chịu bảo lãnh cho con. Rồi cầu nguyện cho con thì có người bảo lãnh cho con đi du học, rồi có người bảo lãnh cho con ở lại. Ai cũng mong có người bảo lãnh. Và cái người bảo lãnh ấy thì là phải có công ăn việc làm, người bảo lãnh ấy phải có kinh tế ổn định, người bảo lãnh ấy phải có uy thế, phải có uy tín thì mới bảo lãnh được. Vậy thì Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ cho mình. Thì Ngài phải như thế nào thưa anh chị em? Giống như chúng tôi đi tu cũng phải có ông cha đứng, cha linh hướng, rồi có cha quan thầy, rồi cha đỡ đầu thế này thế kia. Rồi người nào đi tu hay người đi làm công việc này cũng phải có người đỡ đầu, người bảo lãnh, người bảo trợ vân vân. Rồi xã hội này đi đâu cũng phải có người bảo trợ. Nếu mà không quen, không thân, không thế, nhất thế nhì thân thì khó mà có thể trôi chảy công việc được lắm. Thế gian thì nó như thế. Nhưng Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ, không phải là đứng mà đến để mà che lấp tội của mình, không phải là đứng mà đến làm thay hết mọi sự cho mình. Giống như tôi có người bảo lãnh thì tôi không cần phải làm gì cả. Tôi có người đỡ đầu rồi, tôi muốn nhậu nhặt, muốn phá phách gì cái rồi, chỉ cần alo gọi có anh Sáu ơi, anh Bảy ơi là đến là cứu tôi, là tôi thoát nạn. Không, Chúa Thần không phải là đứng bao che, bảo trợ chứ không bao che nhé. Chúa Thần không phải là đứng làm thay cho mình để mình trở thành những người mà nằm chờ sung rục nha. Chúa Thần là đứng ban ơn, ban sức mạnh, ban cho mình sự thông minh, ban cho mình lý trí, ban cho mình sức mạnh để mình vận động tất cả sức lực, tất cả ý chí, tất cả lý trí của mình, tất cả sự khôn ngoan của mình để làm việc, để hoạt động, để loan báo tin mừng, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chứ Chúa Thánh Thần không có làm thay cho mình rồi mình cứ nằm đó mà chờ sung rục. Và Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ, Chúa Thánh Thần là thần chân lý. Thì những người đón nhận Thánh Thần phải sống trong chân lý, sống trong sự thật. Chúa nói nếu không trung tín trong việc nhỏ sẽ không trung tín trong việc lớn. Những người cộng đoàn lòng Chúa thương xót phải là một cộng đoàn sống trung thực, sống thật. thành thật, sống chân thành, không có tư hào một tí gì cả, không có nghĩ đến cái quyền lợi riêng tư gì của mình cả. Cái nào nó ra cái đó rõ ràng, ý của người ta đưa như thế nào thì phải dùng đúng như vậy. Thưa anh chị em, cho nên tôi vẫn nói với những anh chị em là nếu anh chị em người ta nhà quê người ta đến đây, người ta có đưa một cái bí hay là ba trái bí hay năm trái bí vào thì cũng xin đưa trực tiếp vào cho nó đủ, đừng có bớt xén cái gì của người ta, đừng có từ ngoài đầu ngõ mà vô đến cuối ngõ nó cứ rụng dần rụng dần rụng dần. Và người ta đưa cho ai thì phải đưa vào đúng cái địa chỉ của cái người muốn trao, và đưa bao nhiêu thì phải đưa đúng bấy nhiêu, không được bớt đi, không được nghĩ rằng là đó là của chung của chùa thì muốn lấy mình muốn bớt xén để phải cho nhà mình, cho cộng đoàn mình hay cho người quen của mình, không được phép làm chuyện đó. Cái nào nó phải ra cái đó rõ ràng minh bạch. Đức Giáo Hoàng Francisco là người yêu cầu phải sống minh bạch, rõ ràng, công khai, nhất là về tài chính, về vật chất, không có tơ hào gì cả. Cũng giống như đến đây cũng vậy, anh chị em phải tôn trọng của chung. Chúa Thánh Thần ban cho mình sự khôn ngoan, sự thành thật để mình biết tôn trọng của chung, của nào vào của đó, không được phép lấy của chung cho người thân của mình, không được phép, không được phép quen biết rồi thì chạy trọt rồi lo lót để mà giúp cho những người quen của mình cái này cái khác, lấy của chung mà cho, không được. Một cuốn sách, một mẫu ảnh, một cái móc khóa, một cái máy, của chung là của chung, nhớ không? Của tặng là của tặng, của biếu là của biếu, của cúng là của cúng, của cho là của cho. Cái nào rõ ràng vào cái đó, không ai được phép, bất kỳ ngay cả tôi, các sơ, ban mục vụ, anh chị em giáo dân, mọi người đến đây chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần thanh lọc, bảo trợ, hướng dẫn, điều khiển, đừng để cho ma quỷ nó lọc vào, nó len lỏi vào, nó làm cho mình bị của cải vật chất nó chi phối, nó làm cho mình bị tiền bạc, nó làm cho mình mờ mắt, nó làm cho mình thấy những cái lợi lộc rồi mình hoa mắt hết, rồi mình cứ tơ hào, rồi mình cứ bút bớt xén, rồi mình cứ chấm mút cái này thế kia, không bao giờ được phép làm chuyện đó. Mọi sự phải rõ ràng, sống trong Thánh Thần. Mời anh chị em cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Mời chị em cùng đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần đấng bảo trợ đến với chúng ta, đến với cộng đoàn chúng ta. Còn nhiều anh chị em muốn lên làm chứng nhưng mà thời giờ không cho phép. Nào, chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với chúng con. Xin hãy thánh hóa cộng đoàn chúng con. Xin hãy thanh lọc chúng con. Tất cả không còn một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ gì đem tối thế gian vào trong cộng đoàn lòng thương xót này. Xin cho tất cả chúng con được tràn đầy sự thật, tràn đầy tình yêu, tràn đầy bình an. Chúng con sống trong hoan lạc, trong quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ cộng đoàn chúng con, Chúa Thánh Thần là đấng che chở chúng con, Chúa Thánh Thần là đấng gìn giữ chúng con khỏi tất cả mọi sự dữ, mọi sự dữ ma quỷ len lỏi vào trong đầu óc chúng con, trong tư tưởng chúng con, trong cá nhân, trong cộng đoàn, trong gia đình chúng con, và làm cho giáo điểm tin mừng cộng đoàn lòng thương xót chúng con sẽ bị hoen ố. Xin Thánh Thần hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Thánh Thần khấn xin ngự đến. Xin Ngài đổi mới, Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiến vinh Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Amen.